82. Kiến hoặc, tư hoặc là nhân luân hồi sanh tử.
Thế thì là tôi xin nhắc các vị rằng các vị đừng có xem thường cái từ kiến hoặc, tư hoặc. Cái gì đừng nói rằng là tôi nghe cái tôi hiểu rồi, cái này nói hoài. Mà tôi thì tôi thích nói hoài. Bởi vì tôi biết rằng là những người Phật tử nghe đó, nghe rồi đó, thuộc rồi đó. Nhưng mà các vị có hiểu kỹ chưa? Mà nếu có hiểu kỹ rồi các vị dám thực hành chưa? Có thực hành chưa? Nếu mà chưa hiểu kỹ và chưa có thực hành thì các vị khoan đi bước tới đã. Cái bước đó chưa vững thì đừng có bước tới nữa. Bước tới nữa là ngã là té thôi. Cũng giống như con nít á. Nó vừa biết đi, nó vừa biết đứng chân thì để cho nó đứng thôi, chứ đừng bảo nó đi. Mà nếu nó mới đi được ba bước rồi thì ba bước cho nó ngồi xuống, cho nó té xuống, nó ngồi xuống chỗ đó đi, đừng bắt nó đi nhiều nữa. Đi nhiều nữa là nó chỉ có cái té lăn cù ra rồi nó dập đầu, nó có thể quẹo tai á, chứ không có được cái ý muốn để đi xa được đâu. Muốn đi xa được là phải lớn tuổi đã. Thôi nôi rồi sau đó 3 năm, 3 tuổi, 4 tuổi mới cho đi xa. Còn mới đến chân mà đòi đi, đi sao được? Khả năng đi 3 bước mà xuôi biểu đi nữa, đẩy biểu đi nữa thì chết thôi đó. Đừng có đòi nữa. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc với hàng Phật tử chúng ta phải hết sức để ý về cái sai lầm về nhận thức, và đó là kiến hoặc. Nó là cái nhân luân hồi sinh tử khổ đau ở trong tam giới đó. Mà cái đó là thuộc về cái nhẹ đó nha. Đó là do thầy tà, do bạn xấu, do hoàn cảnh xã hội không tốt, do cái tư tưởng nhận thức sai lầm của bản thân. Về phần tư tưởng, về phần nhận thức, về phần thầy tà bản xấu do bên ngoài tác động mà nó còn ghê gớm như vậy đó. Bỏ không được đó. Mà bỏ không được cái đó là các vị giống như còn mắc nợ trong nước rồi. Mắc nợ là cả chục, 5 món đó coi như 5 người đi. Mắc nợ 5 người, mỗi người 5 tỷ. Thì 5 năm 25 tỷ thì ai cho các vị giấy xuất cảnh? Mà Đức Phật cảnh giới Đức Phật Di Đà đâu có chứa người dịch nợ. Quỳnh nợ của ta không trả rồi đi qua kia thì Phật Di Đà chứa rồi qua bệnh dịch của ổng nữa sao? Lắc cho ổng là bằng vàng bạc phô ly phô lê xa cừ không à. Rồi qua bệnh rồi cứ mỗi ngày mỗi đào vưng đi, đào đội đi, đào vưng đi, đào cánh đi vậy. Lần lần rồi đất ổng lỡ thật sao? Cho nên là cái thành phần đó, cái nguyên nhân xấu xí của con ta bà đó mình phải loại bỏ cho hết đi mới vãng sinh qua thế giới cực lạc được đó. Thế thì tôi rất mong các Phật tử đi thật nhiều để gột rửa, để gạt bỏ cái sai lầm về kiến tư hoặc là cái nhân mà nó ràng buộc chúng ta đau khổ ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta không loại trừ, không gột rửa cái sai lầm về nhận thức này đó là chúng ta không đi tới được nữa. Dù muốn đi tới nó cũng không đi được. Thành ra cái 5 cái món này nè, duy thức học, người ta gọi là ngũ lợi sử thôi. Còn ngũ độn sử nữa cơ, ngũ độn sử cộng với ngũ lợi sử nó thành ra kiến tư hoặc. Ở đây là ngũ lợi sử thôi, tức là những cái phần sai lầm về nhận thức thấy biết. Mà nếu không bỏ cái này, không loại được ra cái này, sai lầm nhẹ nhàng đây này về nhận thức cái này, mà mình không bỏ là mình không đi tới được. Tôi gọi là ngũ lợi sử. Nó sai sử mình đó. nó sai sử mình dữ lắm đó, sai sử chúng sinh trong tam giới dữ lắm là do năm cái món nhận thức sai lầm này. Bữa sau chúng ta sẽ học về năm cái món nặng nề mà tự thân chúng ta khi nào mà có cái thân ngủ ấm là có nó đi theo. Thì như thức học thì gọi đó là ngủ độn sử, hãy có cái thân ngủ ấm là có nó đi theo. Còn năm cái món mà gọi là kế hoạch này đó là có thể là trong lúc mà mình được sinh ra có thể ngủ ấm nha, mà cái này có thể chưa có, có thể chưa có, cũng có thể nói thẳng thừng là chưa có. Bởi vì cái lúc đó cái trí tuệ của mình còn non nớt lắm, mình còn là anh nhi hạnh mà. Theo cái Niết Bàn có từ anh nhi hạnh, cái hạnh trẻ con nó chưa có. Cho nên tôi gọi là kiến hoặc là cái sai lầm về nhận thức. Mà nhận thức thì khi cái đứa con nít rồi có cái khả năng nhận thức thì nó mới là bị cái này. Còn khi cái thân ngu ấm mà sinh ra mà có đủ thành cho đứa nít rồi mà còn là anh đi hạnh thì chưa có cái này. Đó, cái đó cũng phải thân thiền mới thấy là. Do vậy mà về mặt của đạo Khổng ha, tại gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện đã để vậy rồi. Nhưng mà đạo Khổng nói nhân chi sơ tánh bổn thiện là đạo Phật chưa chịu. Có thể về bên mặt hiện tượng là nhân chi sơ tánh bổn thiện, người ta nói như vậy là đúng. Bên mặt hiện tượng duyên sanh, nhưng mà đi sâu vào nữa là nhân chi sơ không phải tánh bổn thiện, nó ngộ vậy chứ. Bởi vì nếu nhân chi sơ tánh bổn thiện thì cái người này nó đâu có ác, nó đâu có làm ác được đâu, nó thành đầu trộm đua cướp rồi giết chóc rồi gây rắc rối cho xã hội dân quân. Đó là một việc nữa cần phải tư duy thiền định nữa, chứ về bên đạo Nho đạo Khổng là tôi gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó nha. Tánh bổn thiện thì tôi nói là cái Niết Bàn nói anh như hạnh là đúng rồi, cái gì khào khác à, không có thiền định là nói cái này không có trúng. Vì vậy cho nên là tôi nhắc một tỷ là học là để mà thiền định đó, phải ráng tu tập thiền định. Thì bây giờ là coi như là tạm khép luôn về kế hoạch ở đây.